This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây anh Huy xin mời quý vị tham gia chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Vâng, chương trình này sẽ giúp cho quý thính giả có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến đời sống, sở làm, business, bất động sản. Quý vị có thể gọi vào đặt câu hỏi với luật sư ở số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Từ phòng ghi âm, anh Huy xin chào quý thính giả và xin được chào luật sư Shannon Phan.
Vâng, Quốc Cường thân ái gửi lời chào anh chị tại đây cùng toàn thể quý thính giả.
Hôm nay luật sư có khỏe không?
Dạ, hôm nay Quốc Cường rất là khỏe và hôm nay thời tiết cái hư sinh là một cái ngày trời rất là đẹp thưa anh. Dạ, không biết tại Dallas thì thế nào ạ?
Cũng còn hơi lạnh lạnh nhẹ nhẹ một chút xíu, nhưng mà nắng chan hòa, tuy là nhiệt độ cũng chỉ khoảng 50 mấy thôi, nhưng mà cũng cảm thấy rất là dễ chịu. Nhưng mà được biết thì ngày mai và ngày mốt, nói chung là cuối tuần này thì lên trên 70, tức là cũng rất là ấm. Thì hy vọng là Tết âm lịch của Việt Nam cũng sẽ rất là ấm cúng. Không biết là luật sư đã chuẩn bị cho Tết của mình chưa?
Dạ, cũng bận, nhưng mà Quốc Cường cũng ráng để cùng vui Tết chung với cả cộng đồng của chúng ta. Cũng dẫn con cái đi mua áo dài rồi chuẩn bị cho cái ngày Tết tại nơi làm việc cũng như văn phòng nó ấm áp hơn.
Vâng,
bởi vì chúng ta sống tại Mỹ thành ra nhiều khi cũng phải chủ động để tìm kiếm lại cái vẻ đẹp văn hóa của dân tộc chúng ta, thưa anh.
Vâng, cảm ơn luật sư Phan Quốc Cường. Để đi vào vấn đề đó thì trở lại vấn đề thời sự đó, thì theo một cái luật sư của Tổng thống Hoa Kỳ thì các tài liệu đánh dấu mật đã được tìm thấy bên trong một cái viện mà Tổng thống Joe Biden làm việc trước khi ông nhậm chức. Thì luật sư Richard Sauber đã nói với các hãng thông tấn trong một cái tuyên bố đó là những cái tài liệu mật được phát hiện trong một cái tủ khóa tại trung tâm Penn Biden. Thì ông Biden đã phớt lờ một phóng viên người đã hỏi về những cái tài liệu trên khi ở thành phố Mexico vào thứ hai, tức là mùng 9 tháng 1 vừa rồi đó. Thì dân biểu James Comer, tức là thuộc Cộng hòa của tiểu bang Kentucky đó, thì chủ tịch ủy ban giám sát Hạ viện đó có tuyên bố rằng là chúng tôi mong đợi sự đối xử tương tự dành cho Tổng thống Biden. Thì không biết là xin luật sư cho biết ý kiến về cái sự việc này như thế nào ạ?
Dạ vâng, thì như chúng ta đã biết là Tổng thống Trump đã bị vu khống và đánh, nói chung là đánh dữ dội về mặt truyền thông chính trị cũng như bị đe dọa cái nguy cơ là truy tố hình sự bởi cái bộ tư pháp và nguyên cái bộ máy chính trị do Đảng Dân Chủ họ điều khiển, bởi vì là họ sau nhiều năm trời nắm quyền thì lại muốn chạy theo ông Trump để nói rằng là ông có mang đi một số cái tài liệu mà được coi như là classified. Rồi cái vấn đề là khi mà mình rời khỏi một cái chức vị như vậy, cái chuyện mà di chuyển là do một cái bộ máy đồ sộ của đời tổng thống trước và cái bộ máy tổng thống kế tiếp họ quản nhiệm. Một cá nhân không có thể nào mà biết được cả trăm triệu cái tài liệu như vậy, cả trăm trang, cả triệu trang như vậy, nó được chuyển giao như thế nào cả. Rồi cái lỗi đó là thuộc cái quy trình chuyển giao như thế nào thôi. Nhưng mà thường là cũng không có gì ngạc nhiên nếu có những cái thiếu sót nó xảy ra do cái số lượng tài liệu nó quá lớn. Ăn thua là khi có chuyện xảy ra thì phản ứng và mang lại cái tài liệu đó như thế nào. Quý vị có thể thấy rằng là dĩ nhiên bên Đảng Cộng Hòa, sau khi ngay cả nhiều người trong Đảng Dân Chủ, khi mà ông Trump bị đánh như vậy, họ thấy cái chuyện đó cũng làm quá lố, là bởi vì chỉ dựa trên những cái lý lẽ chung chung như vậy để mà hạ nhục và gây rắc rối pháp lý cũng như tìm cách hạ uy thế trước một cái người đang tìm cách ứng cử trở lại để đóng góp cho nước Mỹ. Thì bây giờ họ nói lên cái sự mong đợi đó thì người dân bình thường họ cũng cười mỉm, là bởi vì họ thấy rằng là quý vị có hai cái tiêu chuẩn, và người chính cái vị đương kim tổng thống á, mà không phải là đang rời khỏi cái vị trí mà mới lộ ra cái lỗi lầm đó, mà là đang nắm quyền hiện tại mà vẫn còn giữ vô số những cái tài liệu classified từ những năm trước, mà ông Trump thì còn có thể là du di được, bởi vì thứ nhất ông là cái người ở bên ngoài, ông chưa hề có một ngày nào trong chính trị cả. Cho làm thế nào mà ông có cả mấy chục ngàn cái người giỏi trên khắp toàn quốc, khác với những gia đình là Bush hay ông Biden là cả 3-4 cái thập niên trong chính trị, dây mơ rễ má rất nhiều. Và những cái người mà làm ân, rồi những cái người bộ hạ cũ của mình, nói chung là lên con số ngàn, chục ngàn, và nguyên cái bộ máy đồ sộ đó, trong khi ông Trump là chống lại những cái bộ máy cũ bên trong Đảng Cộng Hòa và là cái người ngoài cuộc mà mang lại nhiều cái cải cách, mà có thể nói là những cải cách đó nó có tính thiết thực cấp thời, nó cũng có tính chiến lược lâu dài. Nhưng mà cái hậu quả là bất kỳ ai muốn tạo ra những cái cải cách to lớn như vậy phải chịu cái hậu quả rất lớn về chính trị, về đời sống cá nhân và về cái chưa nói đến là công ăn việc làm hay cái doanh nghiệp của mình sẽ bị đánh tơi bả. Chỉ nổi cái số lượng tài sản của ông Trump mất đi nhiều tỷ đô la trong cái thời gian ông cầm quyền đủ để biết cái hậu quả. Ông Elon Musk trở thành cái người giàu nhất thế giới, giàu nhất nước Mỹ, nhưng mà nếu mà bị biểu lộ cái quan điểm chính trị của mình ủng hộ cho cái quyền tự do cá nhân và cái quyền trong hiến pháp của mỗi người Mỹ đụng chạm đến rất là nhiều cái quyền lợi nhóm khổng lồ, thì ông Elon Musk cũng bị đánh tơi tả trong bởi truyền thông, bởi Đảng Dân Chủ vân vân. Sau thành quả của ông không được công nhận và tài sản của ông có thể mất cả trăm tỷ chỉ vì nó là một cái thế liên hoàn của những cái thế lực khủng đằng sau. Nhưng mà như Quốc Cường chia sẻ với quý vị, ông Trump có rất nhiều điểm ông không có hoàn hảo, có rất nhiều điểm ông thật sự là làm quá và làm sai. Nhưng mà những cái sự đóng góp lớn của ông và cái thành tựu của ông không thể nào bác bỏ. Cái vấn đề là ông không phải là một cái political animal, ông không phải là một cái nhân vật từ thủ đô mà lăn lộn trong bộ máy chính trị trong suốt mấy chục năm. Ông là một nhà tư bản, ông là một nhà đầu tư địa ốc. Thì ông thiếu quân, ông thiếu tướng, ông thiếu luôn cái kinh nghiệm để mà nói chuyện làm sao cho nó chuẩn xác và cho nó hóa giải đủ mọi cái nguy cơ. Ông chỉ thích nói càng, nói thẳng. Và người dân Mỹ họ thích là vì chuyện đó. Và không phải là lời nào ông nói cũng lọt lỗ tai người ta nghe. Nhiều khi người ta trọng ổng cho cái sự đóng góp của ổng, chứ chưa chắc người ta muốn ngồi xuống mời ổng vô nhà của mình. Nhưng mà cái vấn đề là một người thiếu kinh nghiệm như vậy mà trong cái giai đoạn chuyển giao bị đánh tơi tả bởi một cái cuộc bầu cử đầy tai tiếng và đầy cái sự bất tín nhiệm của người dân. Người ta thông cảm được là sẽ có những cái sự bất ngờ, sẽ có những cái sự thiếu sót. Còn đằng này ông Biden nắm trong tay cái bộ máy quyền lực và quốc hội cũng do Đảng Dân Chủ điều khiển. Và ông Biden là thượng nghị sĩ quyền lực nhiều năm và cũng là phó tổng thống. Tại sao vẫn để cái lỗi là giữ tài liệu mật của quốc gia tại nhà riêng của mình? Right. Thì cái vấn đề là cái lỗi của ông Biden nó nặng hơn lỗi của ông Trump. bởi vì vị trí hiện tại của ông là đang nắm và ông có cả trăm cả ngàn nhân viên phụ tá với đầy đủ ngân sách quốc gia để cho ông làm chuyện đó. Và về mặt kinh nghiệm cũng như về mặt thành tích và cái sự hiểu biết, ông hơn hẳn ông Trump, là bởi vì ông rầm những cái kiểu mà những cái luật lệ và những cái quy định bên trong bộ máy chính quyền nó yêu cầu. Khác với ông Trump là một người còn nói thẳng ra rất là non và rất thiếu kinh nghiệm, làm sao mà hiểu biết được khi chỉ trong vòng một vài năm là bước vào cái vị trí chính trị cao nhất của nước Mỹ. Nếu mà so sánh từng cái yếu tố một thì không thể nào nói rằng là cái sai của ông Biden nó nhỏ hơn, ít hơn cái của ông Trump được, nếu chúng ta nghĩ rằng cái đó là cái sai cố tình. Còn nếu mà về hiểu rằng đây chỉ là những cái lỗi bình thường, vậy thì tại sao biết cái chuyện này, nếu thật sự mà mò kim thì sẽ mò ra được, vậy thì tại sao lại cố tình truy sát hay là hạ nhục cái người cựu nguyên thủ quốc gia của mình chỉ vì cái đảng của mình hay cái người lãnh đạo bên mình quá yếu để rồi phải dùng những cái tiểu chiêu đó. Sau đó là cái vấn đề là nó không khó khăn để cho người dân bình thường họ quan sát và họ đặt câu hỏi. Và cái sự công bằng hay bình đẳng hay cái văn minh và cái tiêu chuẩn ứng xử nó nằm ở đâu? Chứ không phải cứ tìm bất kỳ cái lỗ hổng nào để rồi tìm cách hạ nhục và truy sát đối phương. Cái chuyện đó đôi khi chúng ta xảy ra bên ngoài xã hội, trong cộng đồng v.v. Nhưng mà ở cái mức cao nhất của lãnh đạo chính trị, ở cái vị trí cao nhất là nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo thế giới tự do, mà để cho những chuyện nó xảy ra thì uy tín và cái danh dự, uy phong của nước Mỹ nó nằm ở đâu? Nó có phải tệ đến cái tiêu chuẩn tồi tệ đến như vậy hay không? Tôi dĩ nhiên là chúng ta sẽ không có gì ngạc nhiên khi mà ông luật sư và tổng trưởng tư pháp của nước Mỹ là Attorney General Merrick Garland phải ngay lập tức chỉ định một cái người special counsel, là bởi vì chính ông sẽ biết cái chuyện này là cái chuyện quá nhạy cảm để ông có thể lên tiếng biện hộ cho chính boss của mình. Và bởi vì nó liên quan đến nhiều cái luật và cùng cái tiêu chuẩn luật đó thì họ đã tấn công ông Trump trong quá khứ. Do đó đó là cái chuyện khôn ngoan là ông ngay lập tức chỉ định một cái người special counsel để phụ trách riêng cái việc này. Và rồi cái ông luật sư mà Richard Sauber đại diện cho ông Biden thì cũng phải nhanh chóng tuyên bố rằng là đây là những cái tài liệu mà chúng tôi khám phá ra, ngay lập tức báo cho chính quyền để mà hợp tác. Chứ do đó tức là họ phải cái vai trò của những người luật sư hay những cái người phụ tá của Tổng thống Biden trong trường hợp này là phải tìm mọi cách chứng minh với xã hội Mỹ, truyền thông Mỹ rằng đây không phải là hành động cố tình, nó chỉ là cái sự thiếu sót. Nhưng mà họ há miệng bắt quay, tại vì họ đang vu cho ông Trump cái tội tìm cách tẩu tán hay là che giấu tài liệu mật của quốc gia, trong khi cái người lãnh đạo của họ thì lại y chang như vậy mà kéo dài thời gian lâu hơn và ở cái cấp độ lớn hơn. Tức là nó không phải nằm trong một cái tư dinh được bảo mật như là cái tư dinh Mar-a-Lago, mà phải là thành viên bên trong và được qua nhiều lớp bảo mật mới vào được. Cái này nó nằm trong cái garage, căn nhà nhỏ bé của ông Biden, mà ông lái xe ra từ bên ngoài nhìn vào là có thể thấy cả đống hồ sơ tài liệu như vậy. Luật sư sẽ ráng hết sức để bảo vệ cho ông Biden để chứng minh rằng đây là cái lỗi, nhưng mà không phải là sự cố tình. Và khi họ phát hiện ra thì họ phải ngay lập tức hợp tác.
Vâng, cảm ơn luật sư. Xin được ngắt lời luật sư tại đây để đón tiếp một vị thính giả gọi vào đặt câu hỏi. Vâng, xin được mời vị thính giả. Hello. Hello. Nếu mà quý vị đang ở trên đường dây xin được lên tiếng ạ. Hello. Vâng, thôi để tiếp theo chương trình, có thể là đường line đã có trở ngại. Vâng, thì một cái câu hỏi kế tiếp là về cái vấn đề, coi như là một cái vấn đề trong về Hoa Kỳ đó. Thì người ta nói như thế này là mới đây đó, có một cái tin đó là cái một cơ quan liên bang là có thể thực hiện một cái lệnh cấm trên toàn Hoa Kỳ đối với các loại bếp dùng khí đốt tự nhiên. Do lo ngại những cái bếp này có thể gây ra những cái vấn đề mà sức khỏe với là hô hấp gì đó, thì người ta có thể ước tính là khoảng chừng 40% ở Hoa Kỳ đó đã sử dụng bếp lò bằng khí đốt tự nhiên. Thì cái việc này cũng tương tự như việc là buộc mua xe điện thay cho cái xe chạy bằng gas. Thì theo luật sư, cái vấn đề này có đạt được kết quả hay không thưa luật sư?
Quốc cường nghĩ rằng là cái xu hướng của bộ máy chính quyền khổng lồ á, là họ sẽ luôn muốn chạy theo những cái quan điểm cấp tiến như vậy. Tức là họ cứ nghĩ cái chuyện gì mà giúp ra cho họ đạt được một cái sự tiến bộ mới về quality, là cái phẩm chất của môi trường, thì họ sẽ tìm cách thiết lập bất kể là cái hậu quả gây ra cho những cái đời sống của người dân hay những cái ngành công nghiệp khác, hay là liệu rằng ngân sách quốc gia và ngân sách của mỗi cá nhân, gia đình trên nước Mỹ nó có hữu lý hay không. Rồi họ không, thường không có đo lường bằng cái sự, thí dụ bỏ ra bao nhiêu thì lấy lại được cái gì, và gây ra những cái tác động gì xung quanh, lợi hay hại phụ khác xung quanh. Rồi nếu mà quý vị là chủ gia đình, quý vị là chủ doanh nghiệp, mọi cái sự chi tiêu, mọi cái sự đầu tư quý vị sẽ, bởi vì chính đó là tiền của mình và mình chỉ có tiền đó thôi, rồi mình sẽ phải cân nhắc, suy xét và đo lường lợi hại. Vậy còn rất là nhiều người trong chính phủ họ mắc cái bệnh đó, là bởi vì tiền thuế là đánh do một bộ phận khác là sở thuế thu vào, và họ chỉ có bổn phận là chi. Ví dụ họ được ngân sách 100 triệu mà họ chi có 50 triệu, điều đó có nghĩa là năm sau ngân sách của họ nó sẽ giảm xuống, và bởi vì năm nay xài không hết, do đó họ sẽ ráng tìm cách họ xài, họ kiêm cách để mà họ tung ra những cái chuyện khác để xài, để được ngân sách cao hơn, và cứ mỗi năm là cái bộ máy nó càng trở nên cồng kềnh. That's why mà mình đi làm doanh nghiệp mình biết là cái sự rất hiệu quả, bởi vì một doanh nghiệp hoạt động không được thì sẽ tự động đóng cửa, không có bán được sản phẩm hay dịch vụ. Nhưng mà cái cơ chế chính quyền, một người nhân viên chính quyền thường không có hoạt động gì lắm, cứ nhàn nhã 9 đến 5 giờ đi về thì vẫn cái lương vẫn như vậy, và họ có tài giỏi có nào nhiều khi lại đạp trên chân những người khác. So, bởi vì cái văn hóa nó như vậy, thành ra thường là rất nhiều chuyện, nhất là giới trẻ ở Mỹ, họ nghe qua thì đều là những chuyện tốt đẹp cả. Nhưng mà bởi vì họ không có kinh nghiệm thực chiến sống hàng ngày, và họ phải gánh cái trách nhiệm nặng đi kèm với việc muốn theo đuổi những chuyện đó. Do đó cái ngân sách mà không bao giờ nghĩ tới, cái thiệt hại không bao giờ nghĩ tới, chỉ muốn cứ áp dụng những cái chuyện mà nghe trên lý thuyết thì rất là tốt. Thành ra anh hỏi cái câu hỏi là liệu chuyện này có trở nên sự thật hay không? Nếu không có cái ý thức mạnh mẽ của người dân và cái chủ trương chính sách điều hành quốc gia của Đảng Cộng Hòa là bảo vệ tối đa cái quyền tự quyết và tự do của mỗi người dân, thì những chuyện này rất dễ trở thành cái luật cấm liên bang. Rồi. Bởi vì tiểu bang New York là một những tiểu bang quyền lực nhất, đông dân nhất. Quý vị thấy là mỗi cuộc bầu cử ở nội cái tiểu bang New York không là mang lại bao nhiêu phiếu cử tri đoàn cho Đảng Dân Chủ, và nó do Đảng Dân Chủ nắm, và từ New York thị trường chứng khoán từ cái tiểu bang đó họ điều khiển vô số chuyện của quốc gia. Nếu nghĩ rằng chuyện này không có nguy cơ trở thành sự thật thì cái lệnh cấm đó nó đã là cái lệnh cấm tại tiểu bang New York rồi, nó đã trở thành cái lệnh cấm tại một số tiểu bang và thành phố cánh tả rồi. Không có gì ngăn cản nó để trở thành cái sự ủng hộ to lớn và biến thành một cái luật cấm liên bang cả, trừ khi có cái sự chống đối mạnh mẽ và một cái ý thức bảo vệ quyền tự do và quyền tự quyết của mình. Rồi nhiều khi người ta nghĩ cái chuyện đó là chuyện nhỏ, nó chỉ là cái lò bếp. Nhưng mà cái lò bếp đó đổi công nghệ thì mỗi gia đình sẽ tốn bao nhiêu ngàn đô la để chạy theo một cái sản phẩm mới. Rồi những cái nguồn năng lượng mới nó có thích hợp hay không? Chi phí của nó có thể so sánh được với cái khí đốt bằng ga tự nhiên hay không? Tất cả những chuyện đó, những cái ông commissioner là những cái ông ủy viên ngồi trong cái ủy hội mà mang danh là bảo vệ sự an toàn sản phẩm cho người tiêu dùng. Thực, cái tên nghe rất ai phong, nhưng mà đôi khi họ không có quan sát toàn diện. Họ sẽ luôn muốn thúc đẩy. Dĩ nhiên cái sự chống đối ngay lập tức nổ ra từ phía của Đảng Cộng Hòa, bởi vì người ta cảm thấy rằng nó quá là lan rộng đến mỗi gia đình của người Mỹ và cho thấy cái sự bành trướng to lớn về quyền lực của liên bang. Muốn cấm gì thì cấm. Do đó gặp sự chống đối, và bởi vì họ thấy cái sự chống đối nó có thể gây cho họ cái sự mất ủng hộ tín nhiệm của cử tri và chính trị, do đó họ vội vã chuyển hướng là họ chỉ muốn khảo sát chứ họ chưa có muốn tung ra lệnh cấm. Vậy nhưng mà cái câu nói của cái người ủy viên đó trước đó đã cho thấy rằng là họ nghĩ rằng chuyện đó đúng và cái chuyện đó cần được làm càng sớm càng tốt, và một số tiểu bang cánh tả đã làm cái chuyện đó rồi. So, ngày hôm nay cái cuộc chiến về văn hóa và ý thức hệ nó vẫn tiếp tục diễn ra, nó đã kéo dài khoảng 10 năm qua và nó tiếp tục diễn ra trên nhiều bệnh viện, từ những cái bộ phim Hollywood, từ việc đối xử với một vị cựu tổng thống hay những cái người ứng cử viên, hay là cái chiến dịch bầu cử, cái quá trình đếm phiếu cử tri như thế nào. Và nó cũng xảy ra ở những cái chuyện mà rất là đời thường trong đời sống, là những cái sản phẩm nào chúng ta hay xài hàng ngày, đột nhiên một ngày nào đó người ta vịnh ra một lý do này lý do khác, rồi chính quyền liên bang có quyền cấm nó không. So, đôi khi cái thể chế liên bang là mỗi tiểu bang có quyền tự quyết và tự độc lập tự chủ á, nếu mà người dân họ không hiểu chính trị, họ không hiểu luật pháp, thì họ cứ nghe cái chuyện gì đó, mà phần lớn cái số phiếu cử tri bây giờ là nằm trong tay những thế hệ trẻ, thì họ sẽ luôn chạy theo những cái mục tiêu mà gọi là vĩ cuồng, cuồng ngạo, tức là chỉ có nhìn một hướng rồi bất chấp mọi khía cạnh khác và bất chấp cái hậu quả cũng như trách nhiệm đi kèm. Thì quốc gia này cũng có thể sẽ thấy nhiều cái lệnh cấm liên bang xảy ra trong tương lai. Rồi cái xác suất nó có khả năng xảy ra hay không là ăn thua vào cái ý thức hiện tại và cái khả năng bảo vệ quyền tự do của mỗi tiểu bang cũng như của mỗi người dân. Và hợp lại thì nó mới biến thành một cái lực chính trị đủ mạnh để ủng hộ cho một cái lệnh cấm hay là chống lại cái lệnh cấm đó và chặn đứng được cái sự bành trướng quá mức của chính quyền liên bang.
Vâng, xin cảm ơn luật sư, cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến đời sống, sở làm, business, bất động sản, v.v., có thể gọi vào đặt câu hỏi với luật sư với số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Trở lại với luật di chúc thì xin thưa với luật sư là di chúc á, mình có phải là khi mình lập cái bản di chúc mình có phải thông qua luật sư hay không? Có thể viết tay hoặc là có người làm chứng và có thị thực chữ ký thì có hợp lệ hay không? Là tại vì có người thì họ nghĩ rằng người ta không có cần phải nhờ luật sư, thì như vậy là viết tay rồi nhờ người làm chứng. Và những cái câu hỏi mà thính giả vẫn thắc mắc á, nếu mà không có di chúc thì đó là sao? Thí dụ như là chồng chết á, thì để cho vợ, vợ chết thì để cho con, vân vân. Tại sao chính phủ lại có thể nhảy vào cái chuyện riêng tư của người dân vậy thưa luật sư?
Dạ vâng. So, chính quyền mỗi tiểu bang họ có cái phong cách điều hành riêng, nhưng mà bởi vì cái xã hội nó phát triển, nó văn minh và nó cặn kẽ, do đó người ta suy nghĩ hết mọi cái góc cạnh của một cái vấn đề. Số việc truyền tài sản từ cha mẹ đến con cái không đơn giản chỉ là truyền tài sản từ cha mẹ đến con cái, bởi vì nó là cái vấn đề ảnh hưởng đến nhiều loại luật khác nhau. Thí dụ như tài sản đó là nó thuộc bản chất là tài sản riêng hay tài sản chung của một cuộc hôn nhân. Vậy một gia đình họ có thể có con khác nhau từ những cuộc quan hệ hay hôn nhân khác nhau. Rồi cái công thức mà tính tài sản nó cũng riêng biệt, tự vì có một số tài sản đứng tên chung thì nó lại bị nhiều loại luật khác chi phối. Ví dụ như luật gia đình, luật cho phép truy tầm tài sản do cái người chủ đã hưởng quyền lợi Medicaid chẳng hạn. Right. So, nhiều loại luật, lĩnh vực luật khác nhau nó có quyền lên tiếng cũng như nhiều cái quyền lợi của những người liên quan. So, không chỉ là quyền lợi của người chủ và con cái của họ, mà là những người chủ nợ của người chủ nợ trong quá khứ hay chủ nợ bất thình lình xuất hiện do cái chi phí y tế trong những năm tháng cuối đời của người chủ nó phát sinh ra. Vậy, so cái nguyên tắc công bằng của xã hội là ví dụ như người chủ họ có cái tài sản 1 triệu, họ mượn 500 ngàn, nhưng mà 500 ngàn đó có thể không phải là cái nợ cuối cùng khi người chủ ra đi, bởi vì có thể vào những năm tháng cuối cùng của đời người chủ đột nhiên có những cái chi phí y tế, long term care hay là giải phẫu hay vân vân, và nó biến thành thêm 400-500 ngàn nữa. Thôi những cái nợ đó nếu không trả thì xã hội nó sẽ loạn, là bởi vì người ta đã cung cấp dịch vụ vân vân mà cái tài sản chuyển giao đi thì làm sao những cái người chủ nợ họ đòi lại được. Right. Rồi nó có rất là nhiều cái vấn đề trọng, không chỉ đơn giản là việc chuyển giao một căn nhà mà nhiều loại tài sản khác nhau, nhiều cái quyền lợi của những bên liên quan. Do đó khi mà quý vị nghĩ đến việc chuyển giao tài sản, mình phải nghĩ đến cái mục tiêu lớn nhất của mình là muốn chuyển giao tài sản thành công. Mình muốn bảo vệ cái sự thành công cũng như cái gia sản của đời mình cho những thế hệ sau. Cái đó là mục tiêu chính và tối thượng của chúng ta, của mỗi gia đình. Chúng ta thường hay tập trung vào sai khía cạnh, tức là thay vì chúng ta tập trung vào cái mục tiêu hay cái mong muốn của mình á, thì mình lại tự xét đoán là cái phương tiện, cho dù chúng ta dùng di chúc hay chúng ta dùng trust hay chúng ta dùng những cái kỹ thuật hay những cái chiến lược khác nhau để chuyển giao tài sản, nó phải được phân tích dựa trên cái ý nguyện của chúng ta. So, mình không có quyết định cái công cụ trước khi mình biết cái vấn đề của mình là gì, hoàn cảnh của mình là gì và mục tiêu của mình là gì. Nó y chang như là quý vị sửa xe hay quý vị đi khám bệnh y tế. Mình phải khám bệnh, chiếc xe cũng phải cho người thợ họ kiểm tra. Còn không, ví dụ chiếc xe bị tắt máy rồi mình cứ nghĩ cái này kia rồi mình kêu người thợ sửa, mình tốn tiền vô ích. Chiếc xe lại gây tai nạn trên đường,
Đấy, mình bị đau gì trong người, mình không có nhào ra mình kêu bác sĩ cho mình thuốc, mà chính mình sẽ chịu để cho bác sĩ khám, chụp hình, đi 2-3 bác sĩ chuyên môn để mình biết rõ, chứ mình không có chữa sai. Tương tự như vậy, những chuyện mà Quốc Cường chia sẻ với quý vị, Quốc Cường tin rằng quý vị hiểu 100%. Tại vì những chuyện đó nó là cái lẽ đương nhiên mà chúng ta làm mỗi ngày. Nhưng mà khi chúng ta đụng đến luật pháp, bởi vì cái chuyện luật pháp nó là chuyện trừu tượng, nó không phải là sờ mó được, mà nó cũng phải cảm thấy đau đớn ngay như là chúng ta đang có bệnh. Do đó chúng ta hay đi ngược đường, tức là chúng ta thay vì ngồi xuống gặp người luật sư nói cho mình biết gia đình mình là như vậy, tài sản của mình như vậy, nợ mình như vậy, và mình mong muốn để tài sản lại cho người con này như thế nào. Rồi mình muốn biết xem là mình muốn chuyển giao tài sản lẻ nhất, hay mình muốn có cái sự bảo vệ tốt nhất, và mình muốn tránh cái nợ này hay cái gì kia. Thì chính cái người luật sư họ đủ kinh nghiệm và họ phân tích, họ cho mình cái giải pháp tốt nhất. Còn cái sai lầm của rất nhiều người Mỹ và người Việt Nam mình á, là bởi vì cái chuyện luật pháp là chuyện trừu tượng, mà nó không phải chuyện ngay lập tức như là đụng xe hay là di trú hay hình sự. Nó là cái chuyện mà có thể xảy ra mấy chục năm về sau. Thành ra khi mình tỉnh táo, mình không thấy được bức tranh toàn cảnh, mình không biết được chuyện gì xảy ra với mình, con mình, bao nhiêu cái biến cố nó xảy ra. Do đó mình cứ tự động, mình bỏ qua cái chuyện quan trọng nhất là phải phân tích hoàn cảnh, gia đình, ước nguyện của mình. Mình nhảy ngay đến cái phương tiện là cái di chúc. Tức là chưa khám bệnh mà tự động quyết định thuốc để uống. Chưa có để chiếc xe, để khám nghiệm chiếc xe như thế nào mà tự động ra kêu người thợ sửa đại. Sau cái chuyện đó là nó xảy ra rất nhiều trong ngành luật. Đơn giản là bởi vì luật là cái chuyện trừu tượng. Khi người ta không biết 95% những thông tin và nguyên tắc người ta cần biết, thì người ta chỉ có quen thuộc 1-2 khái niệm, và do đó người ta tự động quy cái khái niệm sai lầm đó thành bức tranh toàn thể cho vấn đề của gia đình người ta. Cái di chúc nó chỉ là một cái tài liệu rất nhỏ, không mang lại quyền lợi gì cho việc bảo vệ tài sản của quý vị cả. Cái mà nó giúp quý vị là nó khiến cho ít nhất quý vị ghi lại cái ý nguyện của mình cho xã hội, cho tòa, cho gia đình mình biết, để tránh cái chuyện chia tài sản không đi theo cái quy trình và luật của chính phủ, luật của tiểu bang, mà phải theo ý nguyện của mình. Nhưng mà cái ý nguyện đó nó chỉ nằm trên văn bản đơn giản. Mình chỉ làm có 5-10% trách nhiệm khi mình viết xuống cái lời di chúc. Còn 90-95% trách nhiệm còn lại nó thuộc về cái người executor, là cái người phải thi hành di chúc của mình. Người đó phải đi mướn luật sư, người đó phải cầm di chúc ra tòa để mà chứng minh cái di chúc của mình ngoài tòa. Cho cái chuyện chứng minh di chúc ngoài tòa, nó là cái quá trình mà gọi là probate. Probate nghĩa của nó là prove up the will. Sau cái quá trình mà chứng minh cái will của mình ngoài tòa, nó là quy trình mà mọi người phải đi qua. Không ai nếu mà người nào sống tại Mỹ lâu năm thì họ thấy việc chia tài sản của ông nội, bà nội hay ông ngoại, bà ngoại, họ sẽ có kinh nghiệm. Nhưng mà phần lớn những cái vụ chia tài sản trong cộng đồng của mình chỉ mới ở thế hệ thứ nhất truyền lại cho thế hệ thứ hai. Và nhiều gia đình là tài sản không có gì, thành ra họ không thấy được cả cái quy trình, và họ chỉ mới đi qua cái chuyện này lần đầu tiên. Do đó họ không biết được cái quá trình probate nó nhiêu khê và nó đầy những cái phiền hà, stress, chi phí cho người trong gia đình. Ngay cả khi chúng ta sống ở tiểu bang Texas là có cái quy trình probate tương đối đơn giản. Chứ nếu mà quý vị sống ở Cali hay những tiểu bang cánh tả, cái tiền probate nó rất là khủng khiếp. Và nhiều khi Quốc Cường phải ganh với những cái người luật sư, những tiểu bang khác, là bởi vì họ cùng làm một cái công chuyện, nhưng mà cái phí của họ là rất là lớn, và họ đủ thời gian tiền bạc giả. Còn ở mình, mình muốn giúp cho thân chủ mình lắm, nhưng mà cái chi phí ở bên này và cái thủ tục nó rất là bó buộc đối với những người luật sư mình muốn giúp cho thân chủ. Mà thứ hai là thân chủ phần lớn rất nhiều họ ngạc nhiên, là bởi vì họ tưởng cái lẽ đương nhiên là của tôi thì truyền lại cho con tôi. Cái đó là đúng về mặt nguyên tắc, nhưng mà cũng có những quyền lợi đi kèm. Right. Quyền lợi của những người trong cuộc, ví dụ mấy đứa con, đứa nào cũng nghĩ là nó phải vậy. Tuần nào, ngày nào cũng thấy là việc chia tài sản đứa này được hơn mà đứa kia thì không biết. Biết thì quá trễ. Rồi chủ nợ của người cha tìm đấy thì nợ chưa trả, tại sao tài sản đã chia? Right. Cái quá trình đó là nó nhằm bảo vệ cho sự ổn định của xã hội. Và do đó cái di chúc phải được chứng minh ngoài tòa là cái di chúc cuối cùng có hiệu lực và làm đúng cái ngôn ngữ mà luật cho phép. Cái nguy cơ là khi chúng ta tự viết những cái di chúc đó, thì chúng ta thứ nhất là đã vô tình vi phạm vô số những cái nguyên tắc và điều kiện của những cái loại tài liệu pháp luật này. chúng ta để lại cái chi phí rất lớn, là bởi vì một luật sư mà nhận được một cái holographic will, là một cái will viết tay á, chi phí của họ không thể nào rẻ, bởi vì họ phải tự chứng minh vô số chuyện, mà nếu cái will lúc đầu làm đúng cách thì đã không cần phải tốn chi phí và thủ tục nhiêu khê như vậy, chỉ để đạt đúng những cái câu hỏi mà tòa sẽ đặt ra. Rồi nổi cái tiền mà đi kiếm người có thể xác nhận đó là chữ ký của người người chủ khi còn sống hay không cũng là một cái nan giải. Đi kiếm nhân chứng để chứng minh đó là chữ ký, rồi bao nhiêu cái điều kiện pháp lý khác. Thành ra nhiều người mình tự hành nghề y, mình tự bốc thuốc cho chính mình, thì cái chi phí chữa trị và cái hậu quả mình gánh nó rất nghiêm trọng. Cũng tương tự như vậy là khi mình nghĩ cái tờ giấy đơn giản mình tự viết, nhưng mà mình đang hành nghề luật khi không mình không biết, rồi cái chuyện của mình lại do gia đình mình và người thân của mình gánh lấy. Cái vấn đề là mình đã ra đi, nhưng mà cái sự tổn thất mình để lại, rồi cái trách nhiệm và cái stress đối với người thân phải đứng ra gánh cái trách nhiệm đó. Thành ra cái nguy cơ mất tài sản mình không hóa giải, tại vì mình đã không có những cái tài liệu khác để mà bảo vệ cho mình trước những cái nguy cơ của cuộc sống. Mình chỉ nghĩ đến cái chết, và do đó mình tự làm cái di chúc luôn, thì lại tạo ra vô số cái vấn đề và chi phí và thủ tục thời gian tốn kém hơn. Nếu mình hiểu chuyện, mình đã làm đúng cách. Mình làm đúng cách là mình có một cái bộ estate plan, là bộ bảo vệ di sản. Cái di chúc chỉ là một cái tài liệu nhỏ trong cái tập tài liệu đó. Nó cũng chỉ là một cái chân trong cái bàn có nhiều chân để gánh đỡ lấy cái cuộc sống và phẩm chất cuộc sống của quý vị. So, cái ngành luật, chúng tôi nghĩ là đã 40 mấy năm, người Mỹ họ cũng phải hiểu chuyện này do chính cái kinh nghiệm mà trong đời sống hàng ngày của họ. Vậy cho người Việt của mình, nếu mình hiểu thì mình sẽ hành động khôn ngoan hơn, bởi vì tài sản tích tụ cả đời có thể là 300 ngàn, có thể 700-800 ngàn, hay đôi khi vài triệu, có thể biến mất chỉ trong những cái năm tháng chao động của những người cao niên vào giai đoạn cuối đời của họ, và nó ảnh hưởng nhiều đến việc là họ có bảo vệ được nhân phẩm của họ khi họ đã mất khả năng suy nghĩ, mất khả năng trao đổi bằng miệng, bằng tiếng nói, mất khả năng sáng suốt, hay là họ ra đi, họ để lại vô số những cái lỗ hổng về mặt pháp lý và về cái quá trình chuyển giao tài sản, mà vô tình con họ tranh chấp với nhau, hay là không có khả năng để mà giải quyết mọi cái nguy cơ đó trong cái bộ máy và cái quy chế pháp lý của chính phủ. So, việc mà mình hiểu những cái phương tiện và chiến lược mà luật về bảo vệ di sản gia đình, họ gọi cái ngành luật này gọi là estate planning, nó mang lại cho mình, nó rất là quan trọng trong việc mình bảo vệ cho chính mình khi cuối đời, bảo vệ cho người thân của mình, và bảo vệ cái gia sản cũng như cái giá trị đi kèm mà mình muốn truyền lại cho gia đình của mình. Nếu cộng đồng chúng ta và mỗi gia đình chúng ta không hiểu cái chuyện này, thì tại sao mỗi ngày mình đi làm quá cực khổ làm chi, và cả đời mình tranh đấu và xây dựng nhằm để lại cái gì? Như là cả một cộng đồng chúng ta đang đối diện một cái nguy cơ mất tài sản, mất giá trị và mất cái tình nghĩa, tình thân trong gia đình rất lớn, chỉ vì chúng ta không có dùng những cái phương tiện và chiến lược mà luật pháp nó cho chúng ta, và chúng ta tự biến nguyên cái kho tàng về pháp luật mà người ta cho chúng ta. Chúng ta bỏ rơi 99% và chúng ta chỉ chọn những cái con đường đi đầy nguy cơ nhất cho chính mình và cho gia đình của mình. Và đó là một số những cái sự tóm gọn tổng quát nhất mà Quốc Cường có thể chia sẻ với quý vị. Còn nếu mà chỉ nói về di chúc công, nhiều khi cũng phải tốn cả 1-2 tiếng để chia sẻ với quý vị những cái cách khác nhau chỉ để làm một tờ di chúc. Chưa nói đến là cái power attorney, cái living will hay là cái living trust và vô số loại trust khác mà quý vị có thể sử dụng. Right. Hy vọng sẽ có ngày khác với nhiều thời gian hơn để chia sẻ với quý vị những cái thông tin hữu ích này.
Vâng, xin cảm ơn luật sư và cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Chúng tôi xin tạm ngưng chương trình tại đây và một lần nữa xin được cảm ơn luật sư và xin hẹn luật sư vào kỳ tới. Chúc luật sư một tuần lễ rất là mạnh khỏe và may mắn trong công việc.
Vâng, xin cảm ơn anh và xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Quốc Cường kính chúc quý vị một cái lễ mừng xuân, một cái mùa Tết thật là đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình và bên người thân. Xin chào quý vị.